quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 3 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 5 khai mạc vào sáng ngày 26 tháng 3.
Thành phố Cần Thơ phấn đấu cuối năm nay thuộc nhóm 20 tỉnh thành dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính.
Việc đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường trong đoàn viên thanh niên thành phố Cần Thơ có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng dân cư.
Ma túy, nếp bóng, bánh quy, kẹo dẻo len lỏi vào giới trẻ.
Tin thế giới, Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh tăng cường nghiên cứu sức khỏe của phụ nữ.
Câu chuyện về đôi bạn trẻ làm nghề thiết kế tại thành phố Hồ Chí Minh chở nhau đi vẽ bảng hiệu miễn phí được chia sẻ trong tiết mục Muôn mặt đời thường.
Quý vị quan tâm những nội dung chính chúng tôi vừa điểm, xin giữ máy trong 30 phút. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 sắp tới. Trước đó, theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 23 tháng 3.
Về nội dung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng rút luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ ra khỏi chương trình. Theo chương trình mới được Tổng thư ký Quốc hội thông báo, các đại biểu chuyên trách sẽ cho ý kiến về 8 dự án luật, gồm luật thủ đô sửa đổi, luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi, luật lưu trữ sửa đổi, luật đường bộ, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi.
Theo quy định hiện hành, trước mỗi kỳ họp thường kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để cho ý kiến các dự án luật sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp Quốc hội sau đó. Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sắp tới là hội nghị thứ 5 được tổ chức trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Thưa quý vị, phấn đấu đến cuối năm nay, thành phố Cần Thơ thuộc nhóm 20 tỉnh thành dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính. Đó là một trong những mục tiêu của kế hoạch số 33 về hoạt động trọng tâm của Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2024 của thành phố Cần Thơ vừa được ban hành.
Cũng theo kế hoạch này, thành phố Cần Thơ phấn đấu thuộc nhóm 20 tỉnh thành dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, đồng thời giữ vững chỉ số chuyển đổi số hạng 5 trong tổng số 63 tỉnh thành, gắn công tác cải cách hành chính của các sở ngành địa phương với xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, tăng cường trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu của các sở ngành địa phương trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành công văn về việc triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề hành động thiết thực, ưu tiên nguồn nhân lực cho trẻ em.
Theo đó, căn cứ điều kiện của địa phương, tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2024 sẽ được diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc vào ngày 1 tháng 6 với một số hoạt động cụ thể như chỉ đạo xây dựng nâng cấp các công trình, trường, lớp học, nhà bán trú, thư viện, sân chơi dành cho trẻ em với phương thức mỗi xã, phường, thị trấn có một công trình vì trẻ em nhân tháng hành động vì trẻ em. Tổ chức các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn viên, hội viên trong việc chung tay chăm lo cho trẻ em tại địa phương nhằm vận động toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em với phương thức mỗi người một hành động vì trẻ em, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em. Chuẩn bị nội dung điều kiện để tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác trẻ em.
Thưa quý vị và các bạn, Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm nay gồm chuỗi hoạt động với các thông điệp sách hay cần bạn đọc, sách quý tặng bạn, tặng sách hay mua sách thật, sách hay mắt đọc tai nghe. Diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, trong đó hội sách chào mừng sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tại Hà Nội từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 4.
Ngoài ra, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức các hoạt động hưởng ứng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, hệ thống thư viện và các thiết chế văn hóa. Các bộ ngành, tổ chức hội, đoàn thể, trung ương và các địa phương trong cả nước sẽ xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động phù hợp. Theo kế hoạch, các nhà xuất bản, cơ sở in, cơ sở phát hành chủ động tổ chức các tuần lễ sách, hội sách, tháng phát hành sách trọng tâm, tri ân khách hàng. Đồng thời, các đơn vị tổ chức kênh phát hành trực tuyến kết hợp với nền tảng công nghệ, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để giới thiệu, quảng bá, triển khai tặng sách đối tượng yếu thế.
Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo về kết quả xét trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024.
Từ 46 hồ sơ gửi tham gia giải thưởng, Hội đồng xét trao giải thưởng đã xem xét lựa chọn và quyết định trao tặng giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024 cho 12 tập thể. Dự kiến lễ trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn lần thứ 22 năm 2024 diễn ra vào ngày 22 tháng 3, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3.
Với tinh thần xung kích tình nguyện trong bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều hoạt động phong trào thiết thực, góp phần xây dựng thành phố ngày càng xanh, sạch đẹp. Và từ những hoạt động hiệu quả đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và người dân cùng chung tay xây dựng lối sống xanh. Ghi nhận của phóng viên Mỹ Tiên sau đây.
Những ngày qua, dù có lúc nắng gắt cháy da, nhưng màu áo xanh tình nguyện tại phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt vẫn xung kích tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như phát quang bụi rậm, tháo các mẫu quảng cáo, rau giặt trên trụ điện. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Tháng Thanh niên năm nay. Năm nào cũng vậy, Tháng Thanh niên bao gồm nhiều hoạt động ý nghĩa khác nhau, song không thể thiếu các hoạt động bảo vệ môi trường. Anh Ngô Minh Duy, Phó Bí thư Đoàn phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt cho biết.
Ở phường thì có hai điểm chợ lớn, hàng tháng thì cũng có tổ chức ngày thứ bảy tình nguyện ngày chủ nhật xanh là để làm vệ sinh môi trường của hai điểm chợ và các tuyến đường của trong phường. Hàng năm thì cũng có phối hợp tổ chức trồng cây xanh trên các tuyến đường và nâng chất tuyến đường sáng xanh sạch đẹp ở các khu vực, cũng có tổ chức là đi xóa các biển quảng cáo gác ở trên các cây cột điện.
Tại quận Bình Thủy, các cơ sở đoàn cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên về bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức như tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường, vận động đoàn viên thanh niên hạn chế sử dụng túi ni lông, tổ chức ngày hội lấy rác đổi quà. Hiện quận đoàn Bình Thủy đã nhân rộng 27 tuyến đường, hẻm đạt tiêu chí văn minh, an toàn, xanh, sạch đẹp, góp phần xây dựng đô thị văn minh. Anh Trương Minh Đức, Bí thư quận đoàn Bình Thủy, thông tin thêm.
Chỉ đạo cho tất cả các cơ sở đoàn trực thuộc hưởng ứng các hoạt động lớn như ngày cao điểm tình nguyện xây dựng văn minh đô thị và thực hiện ngày chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện. Chỉ đạo cho các cơ sở đoàn trực thuộc tích cực xung kích tình nguyện trong các hoạt động và thực hiện ra quân dọn dẹp vệ sinh cảnh quan đô thị để thực hiện các công trình phần việc tập trung xây dựng đô thị văn minh.
Còn tại phường Tân An, quận Ninh Kiều, lực lượng đoàn thanh niên phối hợp cùng ban ngành đoàn thể địa phương tổ chức ra quân dọn chướng ngại vật, vớt rác ở các kênh rạch, khai thông cống thoát nước. Đây là chiến dịch nhằm tuyên truyền vận động cán bộ hội viên, đoàn viên, nhân dân nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, lập lại trật tự kỷ cương đô thị và xóa bỏ các điểm tập kết rác sai quy định trên địa bàn. Anh Nguyễn Phú, Bí thư đoàn phường Tân An, quận Ninh Kiều, chia sẻ.
Về cái hoạt động này, cái tính chất duy trì là chúng ta sẽ duy trì cũng thường xuyên liên tục, có thể là mỗi tuần một lần hoặc là mỗi tháng một lần. Chủ yếu là chúng ta gây dựng cái ý thức cho cộng đồng để từ đó cộng đồng lan tỏa ra, rồi mọi người chung tay một phần việc mới có thể là xây dựng toàn phường là chúng ta có thể là xanh sạch đẹp được.
Hiện nay 100% đơn vị trực thuộc thành đoàn đều có hoạt động bảo vệ môi trường, tuyên truyền lối sống xanh cho đoàn viên thanh niên và người dân. Cụ thể như tuyên truyền vận động người dân tắt các thiết bị điện khi không cần thiết, thực hiện phân loại rác tại nguồn, hưởng ứng phong trào góc làm việc xanh, sạch. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn thành phố còn triển khai và nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả. Điển hình như mô hình trường đẹp cho em. Từ những lớp xe cũ, với sự sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo của mình, đoàn viên thanh niên đã tạo nên không gian vui chơi thú vị với xích đu, chậu qua, bồn nước rửa tay, mang đến sân chơi thú vị cho trẻ, vừa đẹp mắt, vừa bảo vệ môi trường. Hay như mô hình bản đồ Việt Nam, mô hình ngôi nhà kế hoạch nhỏ được làm bằng chai nhựa, mô hình đổi rác lấy quà, vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường, chương trình chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị. Từ những mô hình này đã góp phần nâng cao nhận thức, quy động sự tham gia của cộng đồng xã hội trong xây dựng lối sống xanh thân thiện với môi trường. Anh Nguyễn Anh Thoại, đoàn viên phường An Cư, quận Ninh Kiều, chia sẻ.
Qua các hoạt động này thì rèn luyện cho cá nhân chúng ta ý thức được về trách nhiệm để bảo vệ môi trường. Chúng ta có thể tự ý thức được dọn rác ở xung quanh môi trường sống của chúng ta. Thứ nhất là để giữ cảnh quan xanh sạch đẹp. Thứ hai là đem lại một cái môi trường trong lành. Còn đối với các bạn trẻ và mọi người xung quanh, mỗi người một sức mình để chung tay cùng nhau bảo vệ môi trường.
Nhìn chung, các hoạt động bảo vệ môi trường được tuổi trẻ thành phố thực hiện thường xuyên, dàn trải và có kế hoạch. Thông qua các hoạt động trọng tâm như Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè, Giờ Trái đất, Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường, Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Chủ nhật Xanh, thu hút hàng chục ngàn lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Riêng trong năm 2023, đoàn bộ thành phố đã thực hiện hơn 582 công trình phần việc tham gia bảo vệ môi trường, như trồng hơn 94.000 cây xanh, ra mắt 52 vườn ươm cây kiểng và 66 mô hình phòng chống rác thải nhựa, cùng các hoạt động như vớt rác trên sông, xóa trắng biển quảng cáo trái phép, với tổng giá trị hơn 1 tỷ 500 triệu đồng. Năm 2024 này, các cấp bộ đoàn thành phố tiếp tục duy trì và nâng chất các mô hình hiệu quả, đồng thời chú trọng xây dựng các đội hình xung kích tình nguyện bảo vệ môi trường. Chị Lưu Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, nói:
Các hoạt động diễn ra sâu rộng từ cấp cơ sở, bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tranh thủ cái sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền cũng như là các ban ngành đoàn thể, cũng như là sự ủng hộ của cộng đồng và xã hội. Qua đó thì phát huy được cái vai trò xung kích tình nguyện và khả năng sáng tạo của các bạn để mà thực hiện các cái công trình phần việc thanh niên.
Việc đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường trong đoàn viên thanh niên thành phố thời gian qua có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, việc làm này còn phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia xây dựng mỹ quan đô thị, góp phần lan tỏa tạo sự đồng tình ủng hộ của các cấp các ngành người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường, tạo tiền đề cho việc xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái hiện đại trong tương lai.
Khoác trên mình tự hào màu áo thanh niên, huy hiệu cài trên ngực, cờ đỏ sao vàng linh thiêng tung cánh bay cao.
Rực sáng những ước ao bao công trình từ con tim của thanh niên Việt Nam.
Khi niềm tin thúc giục, khi trong mình bừng rạng lẽ sống thanh niên, nơi trẻ thơ vẫy gọi, nơi đồng bào cần hơi ấm tình thương.
Là lúc có chúng tôi sẵn sàng lên đường dựng xây tổ quốc yêu thương.
Thanh niên Việt Nam cùng một lòng quyết tâm, xung kích sáng tạo vững bước tiên phong. Tiếp bước cha anh truyền thống vinh quang, đưa sức mạnh Việt Nam vươn tầm thế giới. Vì một trái đất hòa bình thịnh vượng, vì một Việt Nam huy hoàng tỏa sáng, vì một sức mạnh tình yêu hy vọng, vì một niềm tin sức trẻ bay xa, vì chúng ta là thanh niên.
Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi chương trình Chào Buổi Sáng với những thông tin đáng quan tâm. Thưa quý vị, nhiều đoạn tuyến đường cao tốc lộ tẻ rạch sỏi nối thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang lởm chởm đá, sụt lún, thậm chí có vị trí mặt đường hư hỏng, bong tróc lâu ngày không được sửa chữa, tạo thành ổ voi giữa đường, rất nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.
Trước tình trạng xuống cấp của tuyến đường cao tốc lộ tẻ rạch sỏi, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản yêu cầu Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư nâng cấp mặt đường tuyến lộ tẻ rạch sỏi trên địa phận thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang. Mặc dù Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt dự án từ năm 2022, tuy nhiên đến nay Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận vẫn chưa trình cơ quan chuyên môn về xây dựng, thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán của dự án theo quy định. Về vấn đề này, đại diện Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, chủ đầu tư dự án nâng cấp tuyến cao tốc lộ tẻ rạch sỏi, cho biết đơn vị đang tập trung hoàn tất các thủ tục và sẽ khởi công dự án nâng cấp tuyến đường cao tốc này trước ngày 30 tháng 4 năm nay.
Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 3, hoạt động khai thác của Pacific Airlines bị ngưng trệ do thiếu máy bay. Nguyên nhân là hãng này phải thực hiện thanh toán và trả nợ cho chủ máy bay. Hai bên đã thống nhất ngưng hoạt động 5 máy bay với thương hiệu Pacific Airlines tại Việt Nam, hoàn tất trả máy bay dự kiến từ ngày 22 tháng 3.
Hiện hãng này đã xây dựng và triển khai phương án đảm bảo quyền lợi cho hành khách. Những hành khách bị ảnh hưởng sẽ được thông báo lịch bay mới hoặc chuyển sang các chuyến bay của Vietnam Airlines. Theo lộ trình tái cấu trúc đội bay, Pacific Airlines sẽ thuê máy bay của Vietnam Airlines để nâng cao hiệu quả hoạt động của hãng cũng như tối ưu hóa nguồn lực.
Sau khi Bamboo có thông báo dừng bay các tuyến ra Côn Đảo từ tháng 4 tới, thì hai hãng còn lại tăng tần suất bay để thu hút lượng khách hàng.
Hiện tại, Vietnam Airlines khai thác trung bình từ 26 đến 30 chuyến bay hàng ngày giữa thành phố Hồ Chí Minh và Côn Đảo từ tháng 3 này. Số lượng chuyến bay này tăng gần 50% so với tháng 2 vừa rồi. Với tần suất bay lớn, hành khách thuận tiện đặt chỗ, đáp ứng nhu cầu đi lại từ thành phố Hồ Chí Minh đến Côn Đảo hay từ các tỉnh thành phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh đến hòn đảo này với một điểm dừng tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Được biết, vé máy bay đến Côn Đảo đắt đỏ khan hiếm. Khảo sát website của các hãng cho thấy, dù không phải cao điểm du lịch, giá vé thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo trung bình từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu đồng, còn Hà Nội Côn Đảo là từ 3 triệu rưỡi đến 8 triệu đồng. Mức này tăng từ 5 đến 15% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, ngoài việc di chuyển bằng máy bay thì du khách hiện có thể chọn đi bằng tàu biển từ Sóc Trăng, Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu ra Côn Đảo với mức giá từ 280.000 đến 1.200.000 đồng một vé một chiều, tùy thuộc vào hạng tàu và điểm xuất phát. Thưa quý vị và các bạn, mới đây hơn 10 kg ma túy được tẩm trong bánh quy, kẹo dẻo, thuốc lá điện tử đã bị công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các địa phương phát hiện và triệt phá.
Những gói kẹo dẻo, bánh quy tẩm chất gây nghiện có giá trên 400.000 đồng một gói. Những gói bột pha với nước thành nước vui có giá 2 triệu đồng một gói. Nấm cũng được tẩm ma túy. Những sản phẩm này đang len lỏi ngoài thị trường. Hình ảnh được đăng tải trên các nhóm kín của bọn tội phạm, nhìn bề ngoài không thể phân biệt những sản phẩm này có ma túy. Kết quả kiểm định của lực lượng chức năng cho thấy, những sản phẩm này đều được tẩm hoặc chứa ma túy bên trong. Bên ngoài được trang trí bắt mắt, có hình trái cây, màu sắc rực rỡ, hướng tới nhóm người sử dụng là nhóm thanh thiếu niên, nhóm người trẻ tuổi.
Các hội nhóm mua bán ma túy trên mạng xã hội cho phép người mua chỉ nhắn tin đặt tiền trước. Các tài khoản đều ẩn danh. Đa phần khách hàng là người trẻ từ 20 tuổi. Nhóm đối tượng bị bắt giữ có 9 người, người bán cũng còn rất trẻ. Lực lượng công an cũng cho biết vì lợi nhuận, các đối tượng tội phạm sẽ không từ các thủ đoạn để đưa ma túy xâm nhập vào đời sống. Ở lứa tuổi tò mò, thích khám phá, thể hiện bản thân, nhiều em đã dễ dàng bị lôi kéo, dụ dỗ sử dụng các loại ma túy này mà nhiều phụ huynh không hề hay biết. Thưa quý vị, một sinh viên Đài Loan, Trung Quốc đã bị phát hiện ngâm chân trong đá khô hơn 10 giờ đồng hồ đến mức tê cống nghiêm trọng và phải cắt cụt đôi chân.
Sinh viên họ Chan đã làm vậy để mong bỏ túi số tiền của bảo hiểm, giá trị giá tương đương gần 1,3 triệu đô la, hơn 31 tỷ đồng tiền Việt Nam. Chan mua bảo hiểm khuyết tật, thương tích, y tế và an toàn du lịch của ít nhất 5 công ty với giá trị bồi thường 41 triệu đài tệ, gần 1,3 triệu đô la. Anh ta đã tự nói với các công ty bảo hiểm rằng chân bị tê cống do đi xe máy trong đêm lạnh giá.
Tuy nhiên, thời gian Chan mua bảo hiểm và thương tích của anh ta khiến cho các công ty bảo hiểm khác nghi ngờ và báo cáo chính quyền địa phương. Thanh tra cơ quan công tố Đài Loan Trung Quốc phát hiện thương tích do bỏng lạnh của Chan có dấu hiệu bất thường bởi không có dấu vết chân anh ta từng đi giày hoặc dớ. Dữ liệu từ các cơ quan khí tượng cho thấy nhiệt độ vào ngày anh ta khai chỉ dao động trong khoảng 6 độ C cho đến 17 độ C, không đủ lạnh để gây hậu quả như vậy. Và cuối cùng, người thanh niên này vừa bị cụt cả hai chân, vừa bị buộc tội lừa đảo. Tại Đông Nam Á, hiện đang có hơn 400 triệu người dùng Internet. Điều này góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số trong khu vực và dự báo sẽ đạt mức 1.000 tỷ đô la vào năm 2030. Tuy nhiên, đi cùng với đó là mối đe dọa tấn công mạng cũng gia tăng.
Theo một báo cáo gần đây của một công ty an ninh mạng có trụ sở tại Singapore, tội phạm mạng tại khu vực Đông Nam Á đã tăng 82%. Các cuộc tấn công mạng chủ yếu nhắm vào Singapore, tiếp theo là Thái Lan, Việt Nam và Indonesia. Hiện cấu trúc an ninh mạng trong khu vực ASEAN vẫn còn phân tán. Sự chênh lệch về trình độ kỹ thuật số trong ASEAN đã cản trở khả năng hành động chung đối phó với các mối đe dọa an ninh dữ liệu. Mức độ phát triển kỹ thuật số giữa các quốc gia thành viên ASEAN cũng có sự khác biệt rõ rệt. Khoảng cách về trình độ an ninh mạng gần như chia các nước ASEAN thành 3 kiểu. Singapore và Malaysia là nhóm có hệ thống hoàn thiện về quản lý an ninh mạng, còn lại là nhóm chưa hoàn thiện về hệ thống và nhóm lạc hậu về mặt hệ thống.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký sắc lệnh yêu cầu tăng cường nghiên cứu sức khỏe của phụ nữ. Sáng kiến này nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách giới trong các thử nghiệm lâm sàng và chăm sóc sức khỏe.
Theo sắc lệnh này, các cơ quan khoa học liên bang sẽ thu thập dữ liệu toàn diện về sức khỏe phụ nữ, đặc biệt là sức khỏe thể chất và tinh thần của phụ nữ ở độ tuổi trung niên. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì các tình trạng như là viêm khớp dạng thấp, đau tim, đột quỵ và loãng xương thường dễ xảy ra hơn sau khi phụ nữ mãn kinh. Chính phủ cũng sẽ đầu tư 200 triệu đô la trong năm tài chính 2025 vào Quỹ Sức khỏe Phụ nữ mới do Viện Y tế Quốc gia giám sát.
Việc nghiên cứu về vấn đề sức khỏe của người phụ nữ tại Mỹ lâu nay chưa được chú trọng và thiếu kinh phí. Trong phần lớn lịch sử y học, nghiên cứu khoa học hầu như dựa hoàn toàn vào những dữ liệu từ nam giới. Thưa quý vị, sau 8 năm áp dụng với nhiều tranh cãi thì Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ hôm nay có bước ngoặt lịch sử khi ngừng chính sách lãi suất âm.
BOJ hôm qua thông báo nâng các mức lãi suất ngắn hạn lên 0-0,1% thay vì âm 0,1% như trước đây. Đây là lần đầu tiên sau 17 năm cơ quan này nâng lãi suất và cũng là lần đầu tiên từ năm 2016 họ chấm dứt chính sách lãi suất âm. Dù vậy, mức lãi suất vẫn duy trì quanh 0% do đà phục hồi kinh tế mong manh. Nhật Bản là quốc gia cuối cùng trên thế giới bỏ lãi suất âm, chấm dứt thời kỳ nới lỏng tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng.
Quyết định chấm dứt lãi suất âm cũng có thể khiến cho nhà đầu tư Nhật Bản rời thị trường nước ngoài để quay về quê nhà. Lãi suất âm là nguyên nhân chủ yếu khiến cho đồng yên Nhật yếu đi vài năm qua, khiến nhà đầu tư tìm đến các thị trường khác có lợi nhuận cao hơn. Tổng thống Vladimir Putin đã tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống Nga lần thứ 5 với số phiếu cao kỷ lục. Sau gần 25 năm lãnh đạo, ông Putin đã đưa nước Nga thoát khỏi tình trạng khó khăn, thay đổi về mọi mặt, nhưng vẫn đối mặt với nhiều thách thức.
Trong thời kỳ ông Putin nắm quyền, tỷ trọng của Nga trong kinh tế toàn cầu tăng từ 2% lên khoảng 4%. Trong 10 năm kể từ năm 1999 đến năm 2008, GDP của Nga tăng 94% và GDP bình quân đầu người tăng lên gấp đôi. Những thách thức có thể nhìn thấy đối với nền kinh tế Nga lúc này là sự thiếu hụt nguồn nhân lực trên thị trường lao động, giá cả tăng cao và nhu cầu tăng trưởng vượt xa khả năng sản xuất. Ở thời điểm hiện tại, kinh tế Nga vẫn đang phải đối mặt với mức lạm phát cao 7%, gần gấp đôi mục tiêu 4% của Ngân hàng Trung ương Nga. Ngân hàng Trung ương Nga đã chống lại đà tăng giá đột biến bằng cách tăng lãi suất lên 16%.
Đây không phải là lần đầu tiên nước Nga chịu sức ép từ các lệnh cấm vận. Song chính sự thành công về kinh tế thông qua chính sách mà ông Putin xây dựng, còn gọi là Putinomics, đã giúp cho nước Nga vượt qua nhiều cơn sóng lớn.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý vị và các bạn thân mến, với châm ngôn vì một thành phố không thiếu những điều tử tế, đôi bạn trẻ làm nghề thiết kế tại thành phố Hồ Chí Minh chở nhau đi khắp thành phố bất kể ngày đêm để vẽ bảng hiệu miễn phí cho các gánh hàng rong của các cô bác lớn tuổi. Thực hiện từ tháng 5 năm 2023, đến nay đôi bạn đã vẽ gần 100 bảng hiệu giúp cho người lao động khó khăn.
Mỗi tối, Nguyễn Phan Thanh Phượng sinh năm 1998 và Nguyễn Phú Thịnh sinh năm 1994 đã dạo quanh thành phố. Thấy xe hàng nào nằm khuất, không có biển hiệu, hai bạn sẽ tấp vào ăn để tiếp cận, xin vẽ bảng hiệu. Một gánh hàng rong thu nhập khoảng hơn 200.000 đồng một ngày. Có cô bác chỉ bán trung bình từ 50 đến 70.000 đồng một ngày. Trong khi giá một bảng hiệu vẽ tay, rẻ nhất là đã 300.000 đồng cho loại nhỏ dùng để treo. Vẽ lên xe đẩy hàng kích thước lớn cần hơn 1 triệu đồng.
Hành trình vẽ tặng tưởng đâu chỉ thuận lợi, nhưng lại rất thường xuyên nghe những lời từ chối. Thôi con ơi, cái gì mất chi phí cô không làm đâu. Không tốn tiền cô, nhưng tiền ở đâu con có mà làm. Vẽ ít thôi, vẽ ít ít thôi, đừng để tốn phí nhiều. Mà thôi đừng vẽ nha con. Hiểu những gánh hàng này thực sự cần một tấm bảng hiệu, nhưng có khi vẫn phải năn nỉ cả tiếng đồng hồ, các cô bác mới tin mình được tặng bảng hiệu với cái giá là chỉ một nụ cười.
Khuya một ngày đầu tháng 3, hai bạn trẻ vô tình gặp ông Hạnh, 70 tuổi, làm nghề bán mận. Để lo cho con, mỗi ngày ông chở vài bịch trái cây bằng xe máy từ Cần Giuộc lên thành phố Hồ Chí Minh để bán. Chỗ bán của ông là giỏ hàng trên chiếc xe cà tàng với một bóng đèn nhỏ leo lét cùng bản hiệu là tờ giấy A4, mận 20k một ký. Phượng ngỏ lời xin ông nhận của mình tấm bản hiệu chữ đậm, cứng cáp cho người đi đường dễ thấy. Hơn 2 tiếng sau, bản mới hoàn thành, ông Hạnh nói rưng rưng: "Quý quá, mới gặp mà đã được ơn nghĩa rồi. Cái này chắc cả đời không quên."
Để thực hiện một bản hiệu, hai bạn chọn những chất liệu tốt nhất trong khả năng có thể. Bản alu fumes để bền với thời gian. Màu sơn dầu để chi tiết được bắt mắt, dễ thu hút khách. Thời gian vẽ một bản thường dao động từ 3 tiếng đến 5 tiếng đồng hồ vẽ ngoài trời, bất kể giữa trưa nắng hay tối khuya, tùy thuộc vào thời gian hoạt động của các gánh hàng. Thịnh chia sẻ, lâu nhất là lần hai bạn vẽ xe bồ chiên của ngoại Liên Hoa ở quận 8 giữa trưa, phải chà sạch xe lại, cạo ra phần dầu mỡ bám trên thành xe. Đây là xe bồ chiên rất cũ, kỷ niệm của bà và người chồng mới mất, cho nên bà chỉ cho vệ sinh lại chứ không chịu mua xe mới. Chà sạch rồi vẽ dưới nắng thêm cả mấy tiếng đồng hồ.
Đa số các cô bác gánh hàng rong đều trong những hoàn cảnh khó ngặt nghèo về tiền bạc. Phượng kể, hôm ấy chỉ vô tình chạy ngang một xe bán nước sập sệ, tấp vào hỏi thăm mới biết chị bán nước câm điếc bẩm sinh. Không những thế, chị ấy còn không biết chữ, cha mẹ mất và đang bị ung thư đại tràng. Rất nhiều thiệt thòi, bế tắc dồn vào một số phận. Các cô bác khác ai cũng có câu chuyện, nỗi niềm riêng. Người đang mang bệnh hiểm nghèo, người phải lo cho người thân hay gia đình có chuyện buồn, lại có người thân cô thế cô. Cô bác nói chuyện với hai bạn nhiều khi khóc. Hai bạn muốn các cô bác vui lên, nhưng lúc nào tiếp xúc với cô bác cũng tận dụng tối đa cái lạc quan, vui vẻ của mình.
Rỗn rẽn, nói nhiều hay cười, Phượng và Thịnh đi tới đâu là không khí nhẹ nhàng tới đó. Vẽ trong những con hẻm nhỏ, các chú bác hàng rong lân cận cho hai bạn mượn bàn, ghế, dù, thậm chí bỏ cả ăn trưa để ra xem và trò chuyện với hai bạn. Vẽ ngoài đường lớn, có chủ tiệm ngay cạnh vui vẻ cho hai bạn mượn nơi cắm điện máy sấy, sấy từng lớp màu để bản khô nhanh nhất. Những niềm vui rất bình dân này là động lực khiến cho cả hai cố gắng nhiều hơn, hoàn thành công việc nhanh hơn để nhanh nhanh đi vẽ, kiếm nhiều hơn tiền để đầu tư các loại sơn, bản tốt hơn. Phượng nói, em cũng không tưởng tượng được là chỉ vẽ thôi mà mình có thể làm nhiều người vui dữ vậy.
Thời gian sử dụng cho một bản hiệu khoảng 2-5 năm trong điều kiện nắng nóng, mưa gió ngoài trời. Chỉ mới thực hiện hành trình được hơn 9 tháng, những đôi bạn vẫn chở nhau đi bảo hành dạo nếu có nứt bể, xước xát. Các cô bác rất quý món quà này. Có cô lau chùi hàng ngày, tắm bản nhiều tháng bôn ba nhưng vẫn như mới. Duy nhất là khi quay lại hàng quán cũ, nghe tin cô chú buôn mai bán đắt hơn. Xe tré trộn quận 5, từ bán ngày được chừng chục hộp, nay đã tăng gấp 3-4 lần. Chú Lạc ở quận Tân Bình bán dừa ngày 1-2 bao, nay có ngày đã bán được 7-8 bao. Có hai chị em sinh viên bán bánh tráng cuốn ở thành phố Thủ Đức. Trước bữa đủ bữa khó, thì nay đã có thể trang trải cuộc sống cơ bản, dành dụm được một ít tiền để đóng học phí. Các gánh hàng rong trong thành phố cũng không thể trả phí cho Phượng và Thịnh bằng vật chất gì, nhưng bằng niềm vui của ngày gặp lại. Thấy đời của cô chú đã tạm nhẹ gánh hơn một phần.
Ta mến thương, ta đã nghe trong
vị và các bạn thân mến, chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.